Chúa Giêsu Kitô theo ta. Đức Giêsu bỏ nơi đó đi tới miền Giu-đê và vùng biên kia sông Giô-đăng, và những đám đông lại tuôn đến với người, và như thường lệ người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rảy vợ. Đức Giêsu nói với họ: Chính vì các ông lòng chai đá nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ sáu tuần 7 thường niên. Và chúng ta thấy là cái nơi mà Chúa Giêsu tới đó thì là Judea, có nghĩa là Chúa không ở Galilee nữa, là nơi mà Chúa bắt đầu ra rao giảng và hoạt động và tỏ mình. Nhưng mà bây giờ Chúa đi về xứ Judea là miền nam nước Do Thái. Thì Chúa đi đâu cũng vậy, dân chúng cũng tụ họp lại bên người như Thánh Luca nói đây này. Và người dạy dỗ họ như thường lệ. Có nghĩa là hễ mà dân chúng họp lại đó, thì người dạy dỗ họ. Người lợi dụng cái dịp đó để dạy dỗ và cũng là chữa lành nữa. Bởi vì có nhiều người tới nữa, không phải chỉ muốn lắng nghe không, mà còn kéo cả người bệnh tới để cho người chữa lành nữa. Do đó nên người chữa lành cho cả hai, cả linh hồn bằng lời giảng dạy và cả thân xác bằng phép lạ. Thì trong số dân chúng đó, lần nào cũng vậy, bao giờ cũng có người biệt phái hay luật sĩ len lỏi trong đó. Không phải là họ không biết là họ có muốn để lắng nghe người hay không, hay là chỉ muốn theo dõi xem cái gì sai trái thì đặt vấn đề với ngài. Và để bắt ngài hay là để hạ bệ ngài trước mặt dân chúng. Bởi vì người tới để làm cho họ cái là mất thế giá trước mặt dân chúng rồi. Họ ở dân chúng theo người không à? Họ thì bây giờ là như vậy đó. Thế là họ, bài phúc âm này thì Thánh Marco nói là những người biệt phái đến gần và hỏi thử. Hỏi thử người, chứ không phải là hỏi thật. Đấy, giá mà họ, nhưng mà họ có hiểu được họ hỏi không đấy chứ đừng có nói. Mà bây giờ hỏi thử có nghĩa là, hỏi thử có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là mình biết hơn. Và cái người này không biết có biết bằng mình không, mình thử xem. Chẳng hạn như thầy thử trò hỏi một cái câu xem nó trả lời đúng hay không. Thì đây cũng vậy, họ tỏ với thái độ với Chúa Kitô như vậy. Họ cho là họ thông luật. Bởi thế nên bây giờ họ hỏi một câu xem Chúa Kitô trả lời sao. Nếu mà trả lời sai không đúng là chết với họ. Chết với họ ở đây là chết với họ theo cái ý nghĩ chủ quan của họ thôi. Chưa chắc gì luật đã có ý như vậy. Thì họ gài Chúa, họ muốn hỏi Chúa. Thì rồi dân chúng đang nghe như vậy, tất nhiên là nghe lời Chúa trả lời. Mà Chúa trả lời mà lơ mơ là họ lại làm toáng lên. Họ nói: Đấy, quý vị thấy không? Ông nói cho phép ly dị nhá. Ok, xong. Thôi chúng ta kỳ này tha hồ ly dị. Vậy là ông ấy không không có theo đúng đường lối của Thiên Chúa ngay từ ban đầu rồi. Vậy đó. Còn thế mà không được ly dị á, tại sao Môi-se lại cho ly dị? Đấy, đại khái họ đặt vấn đề với người như vậy. Cái câu họ hỏi là người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Thì Chúa khôn lắm. Chúa nói gì? Chúa bao giờ ông đặt vấn đề thường thường á, các anh cái chị thấy khi mà Chúa trả lời cho những người đặt vấn đề với Chúa đó là Chúa hỏi lại để cho họ tự suy nghĩ. Nếu mà họ trả lời được cái câu mà Chúa hỏi á, là cái câu đó, câu hỏi của Chúa chính là cái câu trả lời của Chúa. Thế nên khi mà họ trả lời được cái câu của Chúa đó, là họ trả lời cho họ. Vậy bây giờ Chúa đặt lại vấn đề. Tôi nói vậy Moshe đã truyền cho các ông như thế nào? Thì họ thưa là Moshe cho làm phép, cho làm giấy ly dị và cho ly dị. Thì lúc bây giờ Chúa Giêsu nói cái gì? Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Moshe đã viết ra điều luật đó. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là, thì theo em hiểu thêm ở chỗ này, có nghĩa là dù không cho họ ly dị đi nữa, họ cũng lén lút ngoại tình. Đấy, họ cũng lén lút ngoại tình. Thế thôi, thì nghĩa là càng tệ ra. Bởi thế nên bây giờ thôi, đành cho họ ly dị. Đành cho họ ly dị, chẳng hạn vậy. Nhưng, đối với Chúa, Chúa xác định lại. Chúa xác định lại. Bởi vì không có thể nào mà chiều cái cứng lòng đó được. Cái cứng lòng đó là cái mà nếu vậy thì người ta cứ không giữ luật được là cứ phải chiều theo họ à? Đâu có được. Và người ta thường thường xu hướng về những cái điều rộng, những cái điều không có đúng với luật Chúa. Vậy thì bây giờ vậy là phá luật Chúa rồi. Luật Chúa thì phép điều răn thứ 6, điều răn thứ 9 không có cái vấn đề ly dị trong đó. Điều răn thứ 6 là chớ sự dâm dục. Đó, không có ly dị rồi đó. Rồi điều thanh thứ 9 là vấn đề ngoại tình. Không có vấn đề lý dị trong đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc tạo hóa, cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái với vợ mình, và cả hai sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Chúa Giêsu xác định rõ là con người không thể lý dị. Không thể ly dị, có vậy thôi. Một khi đã đồng ý lấy nhau là phải trung thành với nhau cho tới suốt đời. Mà hơn nữa, còn cái gì nữa? Còn cái vấn đề là ly dị ở đây đó là trước hết, trên hết là bất tuân Thiên Chúa, bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Ở cái chỗ là Thiên Chúa đã kết hợp, bây giờ mình tách nó ra. Và cái thời đại này đang đi theo cái chiều hướng đó. Đi theo cái chiều hướng nhân quyền. Con người ta lên đến tột đỉnh nhân quyền khi bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát của Liên Hợp Quốc phổ biến ngày 10 tháng 12 năm 1948. Đó, thì tột đỉnh của nhân quyền lên tới hết cỡ rồi. Và cái gọi là cái văn hóa của con người đó, nó ở nơi nhân quyền. Mà khi mà con người nhận biết mình có quyền như thế nào đó là kể như là hết cỡ rồi. Văn minh thì chưa thể tới. Văn minh thì không biết nó sẽ đi tới đâu. Nó còn nhiều cái sáng tạo nữa, vân vân, nhiều cái khám phá nữa. Nhưng mà cái văn hóa liên quan đến nhân quyền đó, thì nó lên tới tột đỉnh rồi. Nhưng mà chúng ta thấy không, lịch sử loài người cho thấy, con người ta hễ mà lên tới tột đỉnh đó là sẽ nhào xuống. Các đế quốc cũng vậy, lên tới tột đỉnh là nhào xuống, là sụp hết cho tới bây giờ. Lịch sử chứng minh như vậy. Và loài người bây giờ cũng thế. Khi người ta lên tới tột đỉnh, người ta nhận ra biết mình như thế nào và họ có nhân quyền rồi đó, là bắt đầu nhân danh nhân quyền để phá thai, nhân danh nhân quyền để ly dị, nhân danh nhân quyền để đồng tính hôn nhân, nhân danh nhân quyền để triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, nhân danh nhân quyền hết. Vì thế chúng ta chê bên Hồi giáo là nhân danh Thiên Chúa để khủng bố, thì bây giờ bên Tây Phương nhân danh nhân quyền để sát hại, cũng có thua gì đâu. Chính cha mẹ khủng bố con cái trong bụng của mình luôn, xác thịt của mình luôn. Còn bên Hồi giáo họ chỉ khủng bố kẻ thù thôi. Còn bên mình á, Tây Phương á, là khủng bố ruột thịt của mình. Mình còn thua Hồi giáo đến chỗ đó nữa. Đó mà lại mang danh là Tây Phương Kitô giáo nữa. Khủng khiếp chưa? Do đó nên bây giờ là cái vấn đề nhân quyền nó chỗ nào? Tại sao ta ly dị vậy? Tại sao cái mentality, cái tâm thức của ta bây giờ là cái gì? Tôi có quyền lấy, tôi cũng có quyền bỏ để tôi lấy người khác. Chứ không phải là ơn gọi gì cả. Chứ không phải là cái vấn đề hôn nhân là một ơn gọi. Chứ không phải là Thiên Chúa kết hợp. Đấy, họ chối bỏ cái ơn gọi là Thiên Chúa kết hợp. Họ không nhìn nhận nhau là người Chúa gửi đến cho mình, là người Chúa chọn cho mình qua cái sự chọn lựa của mình. Chứ đâu phải là không chọn lựa đâu. Chính họ chọn lựa. Hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì còn bền với nhau. Nhưng mà bây giờ họ tự do họ lấy nhau, mà họ lại càng ly dị hơn. Là cái gì? Có nghĩa là con người, nghĩa là càng văn minh càng bạo loạn, con người càng văn minh càng đần độn, thì nói thẳng như vậy. Rồi vì sao? Chính mình chọn lấy để rồi lại thấy là mình chưa có chọn đủ, chính có chọn đúng, lại phải bỏ để lấy người khác, xong lấy người khác cũng chưa có hợp, lại lấy người khác nữa. Là cái gì?
Chính cái đó chứng tỏ con người bất toàn, con người không có khôn ngoan. Và vì thế nên chẳng có bao giờ có hạnh phúc hết. Chẳng có bao giờ có được bình an. Hết chọn lại bỏ. Thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì không có đức tin, không nhìn nhận Thiên Chúa ở trong cuộc hôn nhân của mình, không nhìn nhận Thiên Chúa ở trong tình yêu của mình. Vì thế nên sẽ chia rẽ. Và không có nền tảng đó là Thiên Chúa thì nhà nào xây trên cát sẽ bị sụp ngay. Đó, vừa mới lấy nhau về 3 tháng, 6 tháng bất mãn một cái, ly dị. Mà hơn nữa văn hóa Tây Phương là cho ly dị đơn phương. Một người không thích nữa thôi là xong. Có phải thôi, người kia không đồng ý, 6 tháng sau cũng thành. Nói như vậy đó. Bởi thế đó là cái gương mù của thế gian. Hôm qua cái bài phúc âm nói về gương mù với là dịp tội đấy. Thì đấy, những cái luật lệ mà cho phá thai, cho đồng tính, rồi cho đi dị, đó là những cái gương mù của thế gian. Và vì thế nên, con người ta nếu không khéo là sẽ lợi dụng cái đó để mà trang ngã phạm tội. Và Chúa nói cái câu kết cái gì? Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó. Và người bảo có ông là, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa đã kết hợp rồi. Hai vợ chồng nên một. Bây giờ thử hỏi, có đôi vợ chồng nào mà suốt đời không cãi nhau không? Không có gì khác, không có gì mà nghịch nhau, không có gì khác nhau, không có cái gì, nghĩa là luôn luôn là yêu thương nhau, nghĩa là càng ngày càng yêu. Có không? Đâu có đâu. Thấy không? Mà trong khi đó, chính những cái khác nhau, những cái nghịch nhau, những cái phạm đến nhau lại là những cái giúp cho tình yêu nên chân thành nhất, nên hoàn hảo nhất. Bởi thế em hay nói là chính lúc khi người ta tỏ ra là mình yêu nhau thật, yêu nhau trọn hảo nhất thì người ta lại bỏ nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta không thể tha thứ cho nhau. Người ta không thể chấp nhận nhau như vậy. Có nghĩa là người ta bắt cái người khác phải là mình chứ không thể họ là họ. Họ không thể có ý gì khác, họ không thể có tính khác, họ không thể có cái gì khác. Vậy thì kết hôn cái gì? Mình kết hôn mình chứ đâu phải kết hôn với người khác đâu. Mình ngoại tình với mình, dù không ngoại tình người khác nhưng mà chỉ có mình thôi, chứ không có người khác. Người khác phải là họ chứ đâu phải là cứ phải là mình mới yêu, còn không mình bỏ. Đấy, bởi thế nên, dầu sao nữa chúng ta cũng thấy là cái thế giới hiện nay thật sự là một cái thế giới rất là đáng thương. Nhất là về vấn đề hai cái điểm chính yếu ở trên thế gian này là cái gì? Tình yêu và sự sống. Tình yêu và sự sống, nói đến tình yêu và nói sự sống là nói đến cái gì? Nói đến gia đình, nói đến hôn nhân và gia đình. Vậy bây giờ tình yêu và sự sống nó đi tới đâu? Người ta càng văn minh, con người càng bạo loạn và gia đình càng bị khủng bố, càng bị băng hoại. Và vì thế nên chúng ta thấy là nhiều con người xuất hiện và những cái con người đó chúng ta thấy không? Họ làm những cái hành động rất là ác hay là những cái hành động mà rất là ô nhục. Những đấy thì cũng là ảnh hưởng của gia đình mà ra hết, ngay từ nhỏ. Chứ không thể là chối cãi được vấn đề là ảnh hưởng gia đình. Chính vì ảnh hưởng gia đình mà con cái nó lớn lên, nó cứ theo cái chiều hướng đó. Và vì thế nên gia đình sản xuất cho những con người mà không được tốt lành thì xã hội sẽ chịu hậu quả thôi. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con xin dâng lên mẹ cuộc sống hôn nhân của chúng con. Chúng con ai cũng có gia đình và bây giờ chúng con cảm thấy gánh nặng của gia đình. Đó, nó không còn du dương, nó không còn thơ mộng giống như thời ban đầu mới yêu nhau và thấy tiếng sét ái tình và cảm thấy là lúc nào cũng nhớ đến nhau và không thể sống không có nhau, đến nỗi phải lấy nhau. Để rồi về một phát là bắt đầu có những cái chuyện lùng cùng. Và những chuyện lùng cùng đó chúng con không biết lợi dụng để mà tỏ ra tình yêu nhau thật và yêu nhau trọn hảo hơn, thì một ngày kia nó sẽ chính là những cái quật chúng con ngã. Vậy thế nên xin mẹ cho chúng con giống như mẹ, chỉ có mẹ mới là một người mà vừa đồng trinh và vừa làm mẹ thôi. Vì thế nên Thánh Phaolô nói là thì ai có vợ hãy coi như không có vợ. Thì tất nhiên nói thêm một tí nữa là ai có chồng coi như không có chồng. Thì như vậy sẽ bền với nhau. Và như vậy đặt vấn đề là vậy thì làm sao có con cái giống như một số người đặt với đặt ra vấn đề đó. Không phải. Có nghĩa là Thánh Phaolô nói là hãy yêu nhau trong Chúa, hãy chấp nhận nhau vì Chúa. Và vì thế nên sẽ không có cái vấn đề là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không thể phân rẽ. Xin mẹ chúc lành và hỗ trợ lực cho các gia đình trong thế giới hiện nay, nhất là gia đình của chúng con. Amen.
Chúa sẽ chúc phúc xuống.